Trong thiền tuy có lập giáo mà không phải giáo lý thiệt thường, nghĩa là chỉ thẳng truyền đạo thật riêng, hết thảy toàn nói câu thoại đầu, nói không có chương cứu, chỗ lý chỗ ý tận lý cùng, một lời nói trùm hết mười phương, không mãi mai nào chưa bày hiện. Thế thì không phải giáo lý chân chánh của Phật sao? Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà quý vị sẽ khó hiểu. Thường thường người ta tu thì phải đặt giáo, hạnh và quả hay chứng. Bước vào đạo thì phải học kinh điển, đó là giáo. Học kinh điển là mình tu, đó là hạnh. Tu rồi thì chứng được đạo quả, đó là quả. Nhưng vậy thì cái đối với cái thiền tông này, giáo là cái gì? Đó. Cho nên ở đây tôi nhắc cho thật rõ cho quý vị thấy, trong thiền tuy có lập giáo mà không phải giáo lý thường. Đó. Lập giáo mà không phải giáo lý thường nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ thẳng truyền đạo riêng. Thường cái câu châm ngôn của Tổ Đạt Ma dạy đó, trực chỉ nhân tâm, kiến thánh thành Phật. Kiến thánh thành Phật, trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng cái tâm người, kiến tánh thành Phật là nhận ra bản tánh được thành Phật. Thì cái giáo đó nó là đơn giản hay là trùm hết đó. Nhưng mà muốn chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật thì rất là khó. Cho nên các ngài hay dạy câu thoại đầu hoặc nói mà không có chương cứu. Cái chỗ các ngài nói cho mình nghe đó là chỗ ý tận lý cùng đó. Ý tận lý cùng, một lời nói trùm hết mười phương, không mãi mai nào chưa bài hiện. Đó. Một câu nói của các ngài là trùm hết mười phương, không có thiếu sót một chút nào hết. Thế thì không phải giáo lý chân chánh của Phật tổ sao? Cái chỗ này tôi dừng lại để giải thích cho quý vị hiểu cái câu của các thiền sư, các tổ dạy. Có những câu các ngài dạy nó vô nghĩa, vô lý. Chúng ta nghe chúng ta sửng sốt, nhưng mà thật là một câu nó tột cùng. Thì đây tôi nhắc một cái chuyện này rất dễ thấy, dễ hiểu nhất đó. Hồi xưa thời gian nghiên cứu tu thiền, tôi phải đọc đi đọc lại các cái quyển nói về 33 vị tổ ở Ấn Độ, ở Trung Hoa. Tôi đọc rất nhiều lần, mà mỗi lần đọc qua thì tôi cứ lắc đầu, không biết các ngài nói cái gì, nghe không hiểu gì hết. Thường thì đọc kinh còn thấy có nghĩa có lý, còn đọc lời tổ không hiểu gì hết. Rồi có khi tôi nản, tôi nói các ngài nói như là đùa chơi vậy. Một lần tôi nhập thất, tôi cũng lôi ra tôi đọc lần nữa thử coi hiểu nổi chút nào không. Thì khi xưa tôi đọc cái câu chuyện Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau khi nhận ngài Huệ Khả làm đệ tử, thì ngài đệ khả Huệ Khả một hôm ngài ngồi thiền thấy tâm mình nó chạy tứ tung không kềm chế được, thì ngài đến bạch Thế Tổ: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Thì câu hỏi xới xích là chân thành, mà rồi tổ nói sao? Đem tâm ra ta an cho. Ngẩn ngơ, ai mà tìm ta ra, ai mà có biết nó có hình có tướng gì mà đéo, vậy mà bảo đem tâm ra ta an cho. Thì quý vị nghĩ sao? Tâm tao không an, bây giờ chỉ cái pháp nào trị nó, không chỉ được đem tâm ra ta an cho. Rồi như vậy quý vị hiểu nổi không? Rồi Tổ Huệ Khả là con người tha thiết kính trọng thầy, dù là thầy nói dường như là không hợp lý, tâm đâu có hình tướng rồi đấy, nhưng mà cũng thử quay lại tìm có cái tâm bất an ở đâu, quay tìm một hồi tìm không ra nó. Thì đó ngài Huệ Khả mới thưa bạch hòa thượng, con tìm tâm không được. Thì lại nói cũng rất là thật thà, nhưng mà Tổ Đạt Ma chỉ nói một câu: ta đã an tâm với ngươi rồi. An hồi nào? Đó. Như vậy mà ngay đó đó thì ngài Huệ Khả ngài biết được đường vào. Thì quý vị thấy lời nói của Tổ đem suy lý nó hay ở chỗ nào, nó thấy thật là lạ lùng, người đọc ngạc nhiên lắm, không hiểu cái gì hết, mà sao lại Tổ Huệ Khả là biết đường vào, vào cách nào. Đó là cái chỗ mà tôi thấy nếu mà người không có công phu tu á thì không làm gì mà hiểu nổi. Thì sao bất thần lúc ăn ở trong thất, tôi đọc tới đó nghe nói là ngài Huệ Khả biết được đường vào, cái tôi cũng thấy đường vào liền. Bây giờ quý vị thấy đường vào chưa? Đường vào ở đâu? Những cái câu nói hết sức là lạ lùng đó, mà khi chúng ta thâm nhập được rồi mới thấy nó kỳ diệu phi thường. Kỳ diệu chứ không phải là nói thường. Bởi vì nếu mà khi đó ngài Huệ Khả ngài nghe lời dạy rồi ngài cũng vững dưng á, thì chắc không bao giờ ngài biết đường vào. Nhờ nghe dạy, bây giờ nhìn lại, tìm lại cái tâm bất an nó ở đâu, nó ở chỗ nào, nó ra sao, mà càng tìm càng mất. Tìm một hồi nó lẳng bon, không còn cái gì hết, thì nó tâm con tìm tâm không được, mất tâm mất dạng mà tìm sao được. Thì ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy ngài biết được đường vào là không cần có một pháp môn, mà chỉ cần nhìn lại coi cái tâm bất an đó nó hư hay nó thật. Nhìn lại, nếu nó thật á thì thấy chỗ nó ở, mà thấy chỗ nó ở thì chỉ ra được. Còn nhìn lại nó mất tâm mới dạng thì nó có thiệt không? Thì như vậy thì cái tâm bất an đó là bóng, là bóng thôi, không có thiệt. Mà lâu nay muôn nghìn người, triệu ức người cứ cho cái đó là tâm mình thiệt. Có đáng thương không? Mà quý vị có thấy cái đó là tâm mình thiệt chưa? Nếu thiệt thì khi nó dấy lên mình nhìn lại thì nó không có dấy nữa, thì nó chạy nó trú ở chỗ nào, mình phải thấy nó đang trú ở đâu đâu, mà nhìn lại thì nó mất tâm mất dạng thì nó thiệt sao được. Chẳng qua là chúng ta lầm cái bóng cho nó là thật mình. Và từ đó tôi nhớ qua cái hình ảnh Diễn Nhã Đạt Đa trong Kinh Lăng Nghiêm, nhìn vào cái gương, thấy đầu mặt trong gương đẹp rõ ràng quá, úp cái gương lại mất, la lên đầu mặt tôi mất rồi, ôm cái đầu chạy la tôi mất đầu. Lúc đó quý vị thấy Diễn Nhã Đạt Đa là người bình thường hay là người điên? Ôm đầu mà chạy la mất đầu có phải người điên không? Nha. Như vậy thì cho cái bóng làm thật mình thì cái đầu thật mình đã quên, phải không? Nhận cái bóng là thật thì cái thật mình đã bỏ quên. Cũng như vậy, nếu cái tâm lăng xăng đó mình cho là tâm mình, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, đủ thứ đó là tâm mình thật, thì cái tâm thật mình không bao giờ mình thấy. Rồi mình nhận cái thật đó, mà khi cái thật đó nó mất đi á, thì lúc đó mình nói sao? Mình không còn gì hết trơn, phải không? Thì giống như Diễn Nhã Đạt Đa ôm cái đầu mà nói tôi mất đầu vậy đó. Đó. Thì như vậy, một khi mê thì nó đưa mình tới cái lầm. Lầm là cái giả mà tưởng là thật, rồi cái thật lại không biết, ôm cái thật mà quên, không biết gì. Như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần nhìn lại cái tâm mình lăng xăng đó, thử coi cái đó nó hình dáng ra sao, nó ở đâu. Nhìn rồi nó mất, nó mất lúc đó an chưa? Thì nó chạy đi là bất an, mà nhìn lại nó mất thì an chứ gì. Thì như vậy chỉ cần nhìn lại nó tan biến đi thì đó là an tâm. Mà an tâm nó có pháp nào không? Có pháp nào không? Thì chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng. Chúng ta nói tới tu thì đòi có một pháp, pháp này, pháp nọ, pháp kia. Nhưng mà ở đây thì tổ chỉ thẳng mà không có pháp, cứ nhìn lại coi cái tâm lăng xăng đó nó ở đâu, mà nhìn lại nó mất thì đó là tu rồi, phải không? Mượn một pháp nào cũng cúng yên cái tâm đó. Bây giờ mình không cần mượn pháp, mình chỉ nhìn lại nó mất, không phải tu là gì, phải không? Không pháp mà là pháp, pháp mà không có pháp gì hết. Cho nên rồi Tổ Đạt Ma ngài mới nói là ngài là bất lập văn tự đó, không có dùng chữ nghĩa gì hết. Giáo ngoại biệt truyền, truyền ngoài giáo lý, đem tâm ra ta an cho kinh nào nói, phải không? Phật chưa từng nói câu đó mà ngài nói. Rồi cái thì học trò nhận ra được cái ý mà tu. Thì như vậy đó, có phải là chỉ nhìn thẳng nơi tâm mình, cái nào là thực, cái nào không thực. Bây giờ bao nhiêu đó quý vị đã thấy.